Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế Giới Đó Đây, Thùy Dương phụ trách, tiếp theo đó là góc vườn âm nhạc, ca khúc Yêu Đến Muôn Đời do ca sĩ Ngọc Lan trình bày, nhưng bản gốc là của ai? Tuấn Thảo tìm cách giải đáp câu hỏi này. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp do Thanh Phương đảm nhiệm nói về Atelier Vachon Việt Nam, vườn ươm đạo diễn phim tài liệu của Việt Nam. Nhưng ngay bây giờ là mục Điểm Tuần Báo do Thụy My phụ trách.
Điểm Tuần Báo.
Kính thưa quý vị, khẩu chiến dữ dội giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk, chiến dịch thần sầu của Ukraine đánh vào Nga là hai sự kiện khiến thế giới sững sờ trong tuần này, lấn át những chủ đề khác như hội nghị về đại dương, chiến tranh ở Gaza, nghi vấn hối mại quyền thế của bà Bộ trưởng Văn hóa Pháp, v.v.
Le Figaro cuối tuần nhận định, liên minh độc đáo giữa Trump và Musk đã vỡ tan tành hôm thứ Năm với những lời thoá mạ và đe dọa lẫn nhau. Lần đầu tiên, nhân vật quyền lực nhất hành tinh đã có được đối thủ xứng tầm là Musk, người giàu nhất thế giới.
Hầu như cũng nổi tiếng như ông Trump, nhưng giàu hơn rất nhiều. Musk còn có mạng xã hội X để lan tỏa quan điểm. Cũng sân si như Trump, Musk lại năng động hơn trên các mạng xã hội. Một kiểu gậy ông đập lưng ông đối với người từng rất mê Twitter. Căng thẳng đã diễn ra từ nhiều ngày qua, dù Musk chỉ trích đạo luật lớn và đẹp. Trump tránh mọi ồn ào bằng cách chàng cảnh sự ra đi êm ái của Musk. Nhưng Trump không tự kiềm chế được lâu. Trong cuộc họp báo với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Trump cho biết thất vọng về Musk. Chỉ vài phút sau, ông Musk đăng lên X, không có tôi thì Trump đã thất cử. Dân chủ kiểm soát Hạ viện và Cộng hòa có 51 trên 49 ghế ở Thượng viện. Thật vô ơn. Hết lời chứng. Trump đáp trả trên Truth Social vì bị hủy bỏ trợ cấp mua xe điện nên Musk trở nên điên rồ và đe dọa kết thúc các hợp đồng chính phủ. Musk tung ra quả bom lớn. Donald Trump có tên trong hồ sơ Epstein và dọa không cho phi thuyền Reagan hoạt động.
Ngoài bất đồng cá nhân, đây còn là rạn nứt đầu tiên giữa phong trào MAGA, dân túy và bảo hộ với giới công nghệ, chủ trương tự do mậu dịch. Musk còn muốn chiến đấu về chính trị khi loan báo sẽ trả đũa các dân biểu Cộng hòa đã bỏ phiếu cho dự luật ngân sách của Trump và lập một đảng mới.
Với gia tài to lớn và 220 triệu người theo dõi trên X, Musk có thể tạo ảnh hưởng trong cuộc bầu cử sơ bộ sắp tới của Cộng hòa. Sự nổi tiếng khiến Musk hầu như là đối thủ tự nhiên của ông Trump. Dù kết cuộc ra sao chưa rõ, Trump có sức mạnh của nhà nước liên bang. Cổ phiếu Tesla đã sụt mất 14% ngay trong ngày thứ Năm, 150 tỷ đô la tan biến, và Trump còn có thể đánh thuế hải quan hay hủy bỏ trợ cấp công hoặc đe dọa các đối tác thương mại của Musk, thậm chí quốc hữu hóa SpaceX. Nhưng nhiều khả năng là đôi bên sẽ làm hòa vì hiểu rằng cả hai đều thiệt. Tuy nhiên sẽ không còn như xưa vì khi kể công trong chiến thắng của Trump và nói đến vụ Epstein, Musk đã đụng chạm đến lòng tự ái cao độ của ông Trump. Theo Le Figaro, điều khiến người ta bất ngờ là tốc độ nhanh chóng và thô bạo của cuộc khẩu chiến. Đáng ngạc nhiên nhất là liên minh Trump-Musk có thể kéo dài như thế. Nếu lo cho gia tài và tương lai của mình ở nước Mỹ, nhà tỷ phú công nghệ sẽ phải quy phục Nhà Trắng như đa số các nhà lãnh đạo trên thế giới. The Economist cũng cho rằng Donald Trump có nhiều phương cách để gây tổn hại cho Elon Musk.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về các chiến dịch thần tốc táo bạo vừa qua của Ukraine, L'Express nhận xét, từ lâu người Nga vẫn tin vào chiều sâu chiến lược, tức là khoảng cách giữa tiền tuyến với các cơ sở kỹ nghệ và các thành phố lớn.
Để đối phó với Đức Quốc xã năm 1941, Liên Xô đã cho dời 1.500 nhà máy sang Siberia, Trung Á và Ural. Nằm ngoài tầm oanh tạc, những nhà máy này sản xuất ngày đêm thép và vũ khí cho tới chiến thắng cuối cùng 4 năm sau đó. Khi bố trí các oanh tạc cơ chiến lược ở Đông Siberia hay Viễn Đông, Bộ Tham mưu Nga ngỡ rằng hỏa tiễn sẽ không với tới được. Nhưng cuộc không tập ly kỳ do tình báo Ukraine tổ chức với các drone giấu trong xe tải được điều khiển từ xa phá hủy nhiều phi cơ Nga cho thấy chiều sâu chiến lược không còn là ưu thế của Moscow mà ngược lại. thâm nhập sâu vào lãnh thổ địch, Ukraine buộc đối thủ phải tự vệ trên chính đất của mình. Nếu chỉ cần một ít khôn giấu gần phi trường là đủ để tiêu diệt những vũ khí trị giá nhiều triệu đô la, quân đội Nga sẽ phải huy động đông đảo lính tráng để bảo vệ những địa điểm chiến lược về quân sự, năng lượng và kỹ nghệ, với nguy cơ gây tâm lý sợ hãi trên toàn quốc, trong khi ông Putin vốn muốn dân chúng ít biết đến chiến dịch quân sự đặc biệt bằng mọi giá.
Lục Phong đặt câu hỏi, phải chăng Ukraine đã đánh thức châu Âu? Chỉ có thể ngả nón ngưỡng mộ trước chiến dịch mạng nhện tuyệt vời đã phá hủy các oanh tạc cơ chiến lược Nga ở cách xa có khi hơn 5.000 km.
Một cuộc tấn công được lên kế hoạch cách đó một năm rưỡi với sự táo bạo và khôn ngoan chưa từng thấy, đó chính là tinh thần mà châu Âu phải học hỏi. Vào sáng sớm ngày 24 tháng 2 năm 2022, khi Vladimir Putin tung ra đoàn xe tăng rầm rộ hướng về Kiev, không ai tin rằng quốc gia mỏng manh do Volodymyr Zelensky lãnh đạo sẽ tồn tại. Nhưng vị tổng thống trẻ mà ít quan sát viên nào coi trọng đã từ chối lưu vong. Tôi cần đạn dược chứ không phải một chuyến taxi. Câu nói đã đi vào lịch sử. Chính Ukraine đã tạo ra sức mạnh khiến châu Âu phải hỗ trợ chứ không phải ngược lại. Viện trợ ban đầu rất ít để tránh gọi là leo thang. Phi cơ và hỏa tiễn tầm xa phải rất lâu mới được cung cấp và một số còn đòi giới hạn tầm bắn. Bài học đầu tiên của Ukraine dành cho châu Âu là không xuất phát với tinh thần chủ bại. Ukraine chiến đấu cũng vì châu Âu. Chính vì Kiev muốn xích lại gần Liên hiệp châu Âu năm 2014 nên phải nhận lãnh cơn cuồng nộ của Moscow. Tuy nhiên chỉ lòng can đảm thôi không thể đủ. Đây là bài học thứ hai của Ukraine được chứng minh bằng chiến dịch mạng nhện. Cần phải sáng tạo. Việc phát triển thường xuyên các drone mới, hệ thống gây nhiễu, robot tiếp tế cho chiến hào và nhiều thứ khác đã giúp bù đắp phần nào sự mất cân bằng về quân số và đạn dược. Hàng trăm công ty khởi nghiệp đã nổi lên chỉ trong vài tháng, hàng loạt kỹ nghệ được khai sinh từ lòng ái quốc và việc tự do hóa từng bước lĩnh vực quốc phòng. Tư lệnh lục quân Pháp tướng Sinh nhận xét, đó là một quân đội rất phi tập trung, đã cho thấy tác động từ đầu cuộc chiến, với các đơn vị hết sức nhỏ có thể xâm nhập được từ phía sau và phát huy sáng kiến. Hay là dẫn trong tác phẩm Ukraine, sức mạnh của kẻ yếu, nhà xã hội học Anna Colin Lebedev giải thích sự chuyển đổi của xã hội và chính quyền Ukraine vốn kém hiệu quả và tham nhũng đã bắt đầu từ 2014 khi Kremlin tấn công Donbass và chiếm Crimea. Mỗi người dân trong khả năng của mình đã chung tay giúp nhà nước mạnh lên từ bên trong. Châu Âu có lý do để không bao giờ bỏ rơi Ukraine vì tính nguyên tắc và vì an ninh châu lục.
Đối với The Economist, bài học lớn nhất từ cuộc đột kích ngoạn mục của Ukraine là phương Tây phải suy nghĩ lại về cách tiến hành chiến tranh. Các quân đội châu Âu học hỏi được nhiều điều về vụ tập kích bằng drone lớn nhất trong lịch sử.
Chiến dịch phối hợp giữa phá hoại kiểu cổ điển và loại vũ khí là biểu tượng cho cuộc chiến ở Ukraine đã chứng tỏ hai điều. Thứ nhất, công nghệ mới được vận dụng với óc sáng tạo là vô cùng nguy hiểm cho địch. Thứ hai, ngay cả các đại cường cũng dễ tổn thương trước các vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng trên lãnh thổ của mình. Công nghệ mới đã thay đổi sâu sắc bản chất của chiến tranh, nhưng phương Tây đã chậm thích ứng.
The Economist cũng cho rằng cửa sổ ngoại giao đang khép lại. Phái đoàn Nga đến Istanbul hôm 2 tháng 6 chỉ để trao bản ghi nhớ, thực chất là yêu cầu Ukraine đầu hàng, nhượng đất, trung lập và trói tay quân đội.
Kiev đưa ra danh sách hàng trăm trẻ em bị bắt cóc ở những vùng tạm chiếm, thì Kremlin chế giễu là màn kịch dành cho những bà già châu Âu không con và giàu tình cảm. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine nói người Nga quá tự tin và ngạo mạn. Moscow tiếp tục thiếu quân để chấn lên ở Sumy và Kursk. Tháng 6 là tháng đen tối cho quân Nga. Chiến dịch mạng nhện được cho là đã phá hủy 1/3 phi đội ném bom chiến lược của Nga. Nhưng có một con số thống kê quan trọng khác là trước cuối tháng này, số thương vong của Nga sẽ lên đến 1 triệu kể từ đầu cuộc xâm lăng. Dựa theo tốc độ hiện nay là 1.000-1.200 binh sĩ thiệt mạng hay bị thương mỗi ngày. Đó là những tổn thất kinh hoàng, vượt xa tất cả những cuộc chiến khác kể từ đệ nhị thế chiến. Nhưng Putin tiếp tục xua quân vào chỗ chết. Các nước dân chủ vốn tôn trọng con người phải tự hỏi làm thế nào ngăn chặn một đối thủ quá vô cảm trước sinh mạng người lính trong một cuộc chiến tiêu hao kinh khiếp như vậy. Chiến lược gia Anh Laurent Friedman tuyên bố chiến thuật biển người của Nga phần lớn là vô dụng, nhưng họ vẫn không từ bỏ sau khi đã mất phần lớn lực lượng chủ lực. Putin đã nghĩ ra cách để bổ sung quân mà không gây bất ổn xã hội. Kremlin thuyết phục người dân Nga là họ đang phải chống lại NATO đế quốc, tử trận là vinh quang với những hợp đồng hậu hĩnh. Tiền thưởng khi đầu quân và tử tuất đã thay đổi cuộc sống của nhiều gia đình người lính, đa số nghèo khổ và ở vùng sâu vùng xa, tại những thị trấn nhỏ ở Nga, nơi mà việc tuyển quân sôi nổi nhất. Những ngôi nhà mới đang được xây dựng, những chiếc xe đẹp xuất hiện trên đường phố. Chuyên gia Alexandro cho rằng Putin đã làm một cuộc cách mạng về tư tưởng quân sự Nga mà ông gọi là động viên theo kiểu kinh tế thị trường, còn những người khác coi là dectonomist, tạm dịch chủ nghĩa tử thần.
Trước một đối thủ ngoan cố như Vladimir Putin, L'Express dành hồ sơ tuần này để phân tích Nga muốn tấn công châu Âu như thế nào. Dùng drone xâm nhập thám sát, phá hoại, bom thư, v.v. Từ nhiều tháng qua, Moscow trắc nghiệm phản ứng, đồng thời tăng cường vũ khí và quân đội. Phải chăng đây là khúc dạo đầu của một cuộc xâm lăng quy mô lớn?
Tuần báo đưa ví dụ, trong đêm tối 23 tháng 5 năm ngoái, một tàu tuần duyên Nga vượt qua ranh giới với Estonia, tháo gỡ 24 pháo nổi phân ranh để mang đi. Estonia, một thành viên NATO, cả một năm qua đòi lại tài sản để khẳng định toàn vẹn lãnh thổ, nhưng chỉ là tiếng kêu trong sa mạc. Ngày 13 tháng 5 năm nay, một chiếc Su-35 vi phạm không phận Estonia để chạy cứu một tàu dầu thuộc đội tàu ma của Nga. Chuyên gia James Sayre cảnh báo, với hành động này, Moscow đã chấp nhận đối đầu với NATO hay ít nhất với một nước thành viên, nhưng phương Tây chỉ phản ứng yếu ớt. Từ đầu năm 2022, Nga được cho là đã gây ra gần 200 vụ phá hoại đủ kiểu ở châu Âu. Các cơ quan tình báo lo ngại một khi chiến tranh Ukraine kết thúc hay đóng băng, Nga sẽ giải phóng được nguồn lực quân sự để đe dọa trực tiếp. Theo ước tính, Moscow có thể tấn công một nước láng giềng trong 6 tháng hay khởi động một cuộc chiến khu vực với các nước Baltic trong 2 năm tới và một cuộc chiến tranh quy mô tại châu Âu trong 5 năm tới nếu Hoa Kỳ không can thiệp. Giám đốc tình báo Phần Lan ước tính quân đội Nga mất ít nhất 3 năm để phục hồi và phải chuẩn bị cho mọi giả thiết. Ba Lan và ba nước Baltic đã rút khỏi công ước về mình chống cá nhân để củng cố các phòng tuyến. Warsaw tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng. Tại Litva, huấn luyện quân sự là bắt buộc đối với học sinh trung học. Các quốc gia này biết rằng họ không có thời gian để mất khi bên kia biên giới Nga đang mài gươm. Từ tháng 6 2023, Moscow triển khai các đầu đạn nguyên tử sang Belarus, trang bị thêm chiến hạm, phi cơ và hỏa tiễn ở Kaliningrad.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Pháp loan báo kế hoạch chế tạo drone trên lãnh thổ Ukraine. Thái Lan tăng cường quân đội tại vùng biên giới có tranh chấp với Campuchia. Nhiều hoạt động đang diễn ra trước thềm Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Đại Dương tổ chức tại thành phố Nice ở miền nam nước Pháp. Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị theo dõi tạp chí Thế Giới Đó Đây do Thủy Dương phụ trách.
Ukraine đẩy mạnh những cuộc tấn công táo bạo sỉ nhục Nga cả trên thực địa và trên mạng. Tân Tổng thống Ba Lan phải chăng là nhân tố gây bất ổn mới cho Liên hiệp châu Âu và Liên minh Bắc Đại Tây Dương? Chiếc khăn burqa trùm kín mặt của phụ nữ Hồi giáo và những tranh cãi về giá trị truyền thống Anh. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế Giới Đó Đây tuần này. Một tuần sau khi dồn dập không kích Ukraine trong 3 ngày với cường độ cao chưa từng có tính từ khi nổ ra chiến tranh, với hơn 900 drone và vài chục tên lửa, gây nhiều thiệt hại nhân mạng cho đối phương. Tuần này, đến lượt Nga liên tiếp hứng chịu tổn thất vật chất khi bị Ukraine tấn công trên nhiều mặt trận, từ các căn cứ không quân sâu trong lãnh thổ, cầu Kerch nối sang Crimea cho đến hãng chế tạo máy bay danh tiếng Tupolev. Sau một năm rưỡi bí mật chuẩn bị, Ukraine hôm 1 tháng 6 đã tiến hành chiến dịch táo bạo mạng nhện, phóng hơn 100 drone, tiêu diệt 1/3 số chiến đấu cơ mang tên lửa hành trình của Nga đang đậu tại nhiều căn cứ quân sự xa xôi của Nga, từ vùng Murmansk gần Bắc Cực cho đến tận miền đông Siberia. Đây được xem là chiến dịch tấn công sâu nhất của Kiev vào lãnh thổ của kẻ thù từ khi Ukraine bị Nga xâm lược. Chỉ hai ngày sau, đến lượt cầu kéo nối từ Nga sang bán đảo Crimea bị Ukraine tấn công với khoảng 1,1 tấn thuốc nổ cài dưới một trụ cầu. Dân biểu Oleksandr Meresko, người đứng đầu Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Ukraine, khẳng định đây là một thông điệp Kiev gửi tới Putin rằng Nga đang ở trong tình thế dễ bị tổn thương hơn là họ nghĩ, nhằm gây áp lực khiến Moscow phải đàm phán nghiêm túc hơn với Kiev. Từ Kiev, thông tin viên đài AFP Emmanuel Schatz ngày 3 tháng 6 giải thích thêm về ý nghĩa vụ tấn công cầu Kerch.
Ce n'est pas la première fois que les forces ukrainiennes tentent de détruire le pont de Crimée, mais bien la troisième.
Đây không phải là lần đầu tiên các lực lượng của Ukraine tìm cách phá hủy cây cầu này, mà là lần thứ ba kể từ năm 2022. Tình báo Ukraine cho biết lần này hơn một tấn thuốc nổ TNT đã được đặt và kích nổ phía dưới trụ cầu. Thách thức đặt ra cho Ukraine là rất lớn, bởi vì cây cầu này cho phép Moscow chuyển quân, thiết bị hạng nặng và đạn dược từ Nga đến bán đảo Crimea và sau đó đi dọc theo đường chiến tuyến tại vùng bị chiếm đóng ở miền đông lãnh thổ Ukraine. Phá hỏng cầu Crimea sẽ ngăn chặn việc vận chuyển này của quân Nga và khiến các đội quân Nga ở miền đông giảm các cuộc tấn công chống quân đội Nga. Trong khi Nga mô tả hành động phá cầu là khủng bố, Kiev khẳng định đã hoạt động đúng theo khuôn khổ luật chiến tranh, không gây ra thương vong cho dân thường. Cây cầu vẫn còn đó, nhưng vụ tấn công này của Ukraine cho Nga và các đồng minh của Ukraine thấy rằng, kể cả sau hơn 3 năm chống chọi với cuộc chiến xâm lược trên mọi mặt trận và đang phải chịu áp lực rất lớn dọc theo chiến tuyến, Kiev vẫn có thể chứng tỏ họ có nhiều sáng kiến về quân sự.
Emmanuel Schatz, Kiev, RFI.
Chưa dừng ở đó, hôm 4 tháng 6, tình báo Ukraine lại thông báo đã tấn công tin tặc vào hãng chế tạo máy bay nổi tiếng Tupolev của Nga và lấy được nhiều dữ liệu quan trọng của nhà sản xuất này. Hãng Tupolev đặc biệt nổi tiếng với các oanh tạc cơ tầm xa thuộc lực lượng răn đe hạt nhân trên không của Nga. Nhiều thông tin mật của Tupolev đã bị Kiev đăng tải trên các mạng xã hội. Đến ngày 6 tháng 6, quân đội Ukraine khẳng định trong đêm đã oanh tạc thành công hai căn cứ không quân của Nga, nhắm trúng ít nhất 3 kho nhiên liệu của đối thủ. Có lẽ khi có những hành động tấn công táo bạo làm Nga mất mặt như vậy, Kiev cũng hiểu rằng sẽ sớm phải hứng chịu đòn trả đũa gay gắt của đối phương. Quả thực, không phải chờ lâu, trong đêm 5 rạng sáng 6, Nga đã ồ ạt oanh tạc Ukraine bằng drone và tên lửa đạn đạo. Hãng tin Pháp AFP cho biết là tại Kiev ít nhất 4 người thiệt mạng và vài chục người bị thương. Ngoài thủ đô Kiev, có 9 vùng khác trên cả nước Ukraine bị Nga tấn công. Tổng cộng, theo phòng không Ukraine, Nga đã phóng 407 drone tấn công và drone mồi bẫy cùng với 45 tên lửa. Sau 3 năm điều quân đi xâm lược nước láng giềng, giờ đây chính quyền Nga xem chiến tranh Ukraine là một vấn đề liên quan đến sự tồn vong, một vấn đề liên quan đến lợi ích quốc gia, an ninh, tương lai của chúng tôi và con cháu chúng tôi, từ ngữ của phát ngôn viên Điện Kremlin. Điều mà cả Liên hiệp châu Âu, NATO và Ukraine không mong muốn đã xảy ra ở Ba Lan. Người đắc cử Tổng thống Ba Lan là sử gia theo chủ nghĩa dân tộc Karol Narowski, 42 tuổi. Với khẩu hiệu Nước Ba Lan, Người Ba Lan trước tiên, ông Karol Narowski hoài nghi châu Âu, đòi quyền tự quyết cao hơn cho đất nước trong Liên Âu, ngưỡng mộ Tổng thống Mỹ Donald Trump, phản đối việc để Ukraine gia nhập NATO, dĩ nhiên khiến cả Liên hiệp châu Âu và Liên minh Bắc Đại Tây Dương phải đề phòng. Từ Bruxelles, thông tin viên đài RFI Pierre Benazet ngày 2 tháng 6 tóm lược phản ứng của các nhà lãnh đạo sau khi Karol Narowski đắc cử Tổng thống Ba Lan.
La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen se dit confiante dans la poursuite d'une bonne
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, bà tin tưởng là một sự hợp tác tốt đẹp với Ba Lan sẽ vẫn được duy trì, nhưng phản ứng của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và lãnh đạo Đảng cực hữu Tập hợp dân tộc của Pháp, bà Marine Le Pen thì lại cho thấy rõ ràng là mối quan hệ giữa Warsaw và Bruxelles sẽ trở nên phức tạp hơn. Tổng thống Đức kêu gọi tân tổng thống Ba Lan Karol Narowski tôn trọng nhà nước pháp quyền. Điều này phản ánh những lo ngại của các nước châu Âu đang dè chừng những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Họ muốn Ba Lan trở lại phù hợp với các giá trị châu Âu. Về phần mình, Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO chỉ ra rằng cần phải tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Mark Rutte phát biểu, tất nhiên là tôi đã theo dõi cuộc bầu cử Tổng thống Ba Lan. Tôi xin chúc mừng người thắng cử và mong muốn chúng ta sẽ hợp tác với nhau về mọi vấn đề, để rồi cùng với Ba Lan, NATO sẽ trở nên mạnh mẽ hơn hiện giờ. Quý vị biết đấy, liên quan đến Ukraine, 32 nước đồng minh đã cam kết rõ ràng về việc Ukraine sẽ gia nhập NATO, và điều này là không thể đảo ngược. Đây là cam kết dài hạn của 32 nước đồng minh của Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hy vọng có một sự hợp tác hiệu quả với Ba Lan. Thế nhưng vị tân Tổng thống Ba Lan lại khiến mọi người hoài nghi về thiện chí hỗ trợ người tị nạn Ukraine. Karol Navroki tự nhận mình là người ngưỡng mộ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Và hiện giờ các nước châu Âu chỉ có thể hy vọng là Ba Lan vẫn sẽ đi đầu trong các nỗ lực để đối phó với Nga.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Vẫn tại châu Âu, tuần qua ở Anh lại nổ ra cuộc tranh cãi về giá trị truyền thống Anh và sự phân hóa của phe hữu nhân câu chuyện về chiếc khăn burqa trùm kín mặt của phụ nữ Hồi giáo. Chủ tịch Đảng Cánh hữu Dân túy Reform, triệu phú Mohammad Zia Ossouf tuyên bố từ chức và phê phán đảng của mình sau khi nữ dân biểu quốc hội đầu tiên của đảng yêu cầu chính phủ ra luật cấm loại khăn đó. Thông tín viên Nguyễn Giang ngày 6 tháng 6 tường thuật từ London.
Triệu phú 38 tuổi của đảng Reform, ông Zia Yusuf, một người Hồi giáo gốc Sri Lanka nhưng sinh ra và lớn lên ở Scotland, đã tuyên bố từ chức và phê phán đảng của mình là ngu dốt. Ngay sau khi nữ dân biểu quốc hội đầu tiên của đảng, một người Anh da trắng là bà Sarah Porcin, đã đòi chính phủ cấm khăn trùm kín mặt của phụ nữ Hồi giáo. Trên mạng xã hội ở Anh đã xuất hiện hàng trăm hàng nghìn lời bình luận hả hê trước việc ông Yusuf từ chức. Họ nói giờ thì ông ta lộ mặt là không đủ chất Anh. Thậm chí nói rằng thích khăn burqa thì hãy biến khỏi đây. Không ít cử tri Anh chính gốc nói đảng này cần nhân đây dọn sạch cỏ dại và bầu cho người công khai chống di dân làm tân chủ tịch. Đây không phải lần đầu tiên chủ đề chiếc khăn choàng kín mặt của phụ nữ Hồi giáo gây ra tranh cãi nghiêm trọng ở Anh. Hồi năm 2014, một số nghị sĩ Anh muốn làm theo Pháp đã đề xuất luật cấm đeo khăn burqa ở nơi công cộng nhưng không được quốc hội thông qua. Câu chuyện này bùng trở lại sau hơn 10 năm yên ắng. Trang The Spectator của phe trung hữu có bài hôm 6 tháng 6 nói rằng cấm khăn trùm mặt Hồi giáo không phải là phân biệt đối xử. Có các ý kiến khác nói đừng nhầm lẫn giữa tự do tôn giáo và yêu sách đòi quyền tự do mang trang phục của đạo Hồi ở Anh với nhu cầu bảo vệ phụ nữ theo tiêu chuẩn văn hóa hiện đại. Chính phủ Anh thì đang cố gắng hàn gắn các xu hướng tiềm ẩn xung khắc, thế nhưng vụ khăn Hồi giáo làm lộ ra các chia rẽ rất sâu sắc trong lòng xã hội Anh. Đà phân hóa này chắc chắn sẽ còn gia tăng khi mà gần như tất cả các chính trị gia nổi tiếng đều nghiêng về phát biểu phía dân túy, chống di dân và đề cao văn hóa Anh trong mấy năm vừa qua. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
Tại Pháp, năm nay là năm thứ 15, luật cấm trùm khăn toàn thân của người Hồi giáo tại các nơi công cộng có hiệu lực. Pháp trở thành nước đầu tiên ở châu Âu cấm phụ nữ trùm khăn choàng kín mặt tại nơi công cộng. Gần đây, chủ đề mạng che mặt lại gây tranh cãi trở lại khi Gabriel Attal, Tổng thư ký Đảng Phục hưng của Tổng thống Emmanuel Macron, cũng là người đứng đầu nhóm dân biểu đồng hành vì nền Cộng hòa tại Hạ viện, muốn Pháp cấm trẻ dưới 15 tuổi đeo mạng che mặt tại nơi công cộng. Theo vị cựu thủ tướng, cựu bộ trưởng giáo dục Pháp Gabriel Attal, thì việc đeo mạng che mặt làm suy yếu nghiêm trọng sự bình đẳng giữa nam và nữ, cũng như việc bảo vệ trẻ em.
Và bây giờ mời quý thính giả cùng Tuấn Thảo thả bước trong góc vườn âm nhạc của RFI, chủ đề ngày hôm nay Yêu đến muôn đời do ca sĩ Ngọc Lan trình bày, nhưng bản gốc là của ai?
Góc vườn âm nhạc.
Tựa đề bản nhạc là bằng tiếng Nhật, nhưng giai điệu bài hát lại được viết trong tiếng Anh. Ca sĩ trình bày nguyên tác là đến từ đảo Hawaii, cho nên vào thời điểm phát hành nhạc phẩm, Chotomate Kudasai đã từng có một sự nhầm lẫn về nguồn gốc của bản nhạc. Giai điệu này đến từ xứ nào? Bài hát gốc là của ai?
Chotomate Kudasai, please excuse me while I cry. Seems sayonara means goodbye, but no one ever told me why.
Trong tiếng Nhật, Chotomate Kudasai có nghĩa là vui lòng chờ giây lát. Bài hát này do nam ca sĩ Sam Kapoor trình bày lần đầu tiên vào năm 1971. sinh trưởng tại đảo Hawaii, Sam Kapu xuất thân từ một gia đình nghệ sĩ. Anh thừa hưởng năng khiếu âm nhạc từ thân phụ, vốn có chất giọng baritone nồng ẩm mượt trầm, chuyên biểu diễn trên đài phát thanh. Còn mẹ anh cũng là ca sĩ, chuyên đi hát tại các quán nhạc phòng trà. Nổi bước song thân, Sam Kapu đã vào nghề ca hát thông qua việc ghi âm cho đài phát thanh. Ngoài ra anh còn xuất hiện trong phim ảnh cũng như trên đài truyền hình Mỹ. Thời kỳ hoàng kim của Sam Kapu là vào những năm 1970, thời anh lập kỷ lục số bán với nhạc phẩm Chotomate Kudasai. Đồng thời anh cũng đã thành công với nhiều bài hát khác như Love của Nat King Cole hay phiên bản tiếng Anh của Mania de Carnaval, nhạc chủ đề của bộ phim Orfeo Negro.
Tình như gió đùa vui tóc em, tình như nắng vàng đêm.
Về mặt sáng tác, Chotomate Kudasai là của hai nữ tác giả Loyal Garner và Jean Marie Nakashima. Hai tác giả này đã phối hợp nhiều luồng ảnh hưởng với nhau, hòa quyện nhạc pop, nhạc jazz và soul, thậm chí một chút country với những điệu dân ca đến từ các quần đảo Thái Bình Dương. Chính tác giả Jean Marie Nakashima đã gợi ý đưa một số từ tiếng Nhật như Kudasai, Sakura, Sayonara vào trong một bản nhạc chủ yếu được viết bằng tiếng Anh. Và điều đó đã tạo thêm nét khác lạ dễ thương cho giai điệu. Chotomate Kudasai không những ăn khách trên đảo Hawaii mà còn được thính giả người Nhật khắp nơi hưởng ứng nhiệt tình. Thành công của hai nữ tác giả đã ảnh hưởng sau đó đến trào lưu sáng tác ở vùng Thái Bình Dương, kể cả những nhạc phẩm như Million Moons Over Hawaii, Muôn Ánh Trăng Trên Đảo Hawaii hay Honolulu City Lights, Đêm Thành Phố Thắp Sáng, phiên bản ghi âm do nhóm The Carpenters thực hiện vào năm 1978. Do vậy, có thể nói, đây là một bài hát tiếng Anh mang nhiều ảnh hưởng văn hóa Hawaii, nơi có 1/5 dân số là người gốc Nhật, theo khảo sát gần đây của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ. Trong tiếng Việt, bản nhạc Chotomate Kudasai từng được ca sĩ kim tác giả Trung Hành đặt thêm lời thành nhạc phẩm Yêu Đến Muôn Đời do những nghệ sĩ nổi tiếng như Ngọc Lan, Diễm Liên, Thanh Vân hay Cao Lâm ghi âm lại. Cho dù phiên bản tiếng Việt ít giữ lại một chút sắc thái của nền văn hóa Hawaii mà lại khoác thêm nhiều lớp âm thanh đương đại. Đừng hỏi vì sao ta khóc, cành hoa buồn vương cội gốc, anh đào tiết trời xanh biếc, tình yêu đâu ngờ lại hết, khoảnh khắc ta tự tha thiết, xin đừng nói câu vĩnh biệt.
Chotomate Kudasai, please excuse me while I cry, without your love I would die, please never leave me Kudasai.
Trên trời ta bên nhau, ta yêu nhau hoài, trời sao yêu không nào dài.
giờ phải.
Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp Thanh Phương nói về Atelier Varon Việt Nam, vườn ươm đạo diễn phim tài liệu Việt Nam.
Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Ngày 3 tháng 4 vừa qua, ba bộ phim tài liệu của các đạo diễn trẻ Việt Nam đã được trình chiếu tại Paris. Đây chính là thành quả mới nhất của tổ chức Atelier Varon của Pháp mà từ 20 năm qua đã đóng góp rất nhiều vào việc đào tạo các nhà làm phim tài liệu Việt Nam. Atelier Varon do đạo diễn phim tài liệu Jean Rouch thành lập vào năm 1981 với mục tiêu đào tạo các nhà làm phim dựa trên thực hành là chủ yếu. Ngay từ khi thành lập, Atelier Varon đã tổ chức các trại sáng tác ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có trại sáng tác đầu tiên ở Việt Nam vào năm 2004. Từ đó cho đến nay, rất nhiều trại sáng tác đã được tổ chức ở ba thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn, đào tạo được rất nhiều nhà làm phim tài liệu thế hệ mới cho Việt Nam. Năm 2024, đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm Varon Việt Nam đã tổ chức một trại sáng tác phim tài liệu về chủ đề y tế. Các học viên của chương trình này đã cho ra đời 8 phim ngắn mà 3 trong số này đã được giới thiệu tại trụ sở của Atelier Varon ở Paris hôm 3 tháng 4 vừa qua. Trong bộ phim được chiếu đầu tiên, Người Cất Mã của đạo diễn Nguyễn Ánh, người xem theo chân hai anh em ông Bình và ông Ngọc để cảm thông với công việc nặng nhọc bất kể ngày đêm của những người chuyên làm công việc cải táng, một công việc mà về lâu dài sẽ tác hại nặng nề đến sức khỏe của họ do thường xuyên hít phải khí độc từ các tử thi đã thối rữa. Bộ phim thứ hai, Toàn ơi của Nguyễn Hồ Bảo Nghi đưa khán giả đến thế giới của những người mắc hội chứng đau, tức là hội chứng đần Mông Cổ, một bệnh do rối loạn di truyền. Với nhân vật chính là Toàn, tuy đã hơn 30 tuổi nhưng đầu óc vẫn như trẻ con, sống trong những ảo tưởng, đến mức tự xem mình như là một cảnh sát bảo vệ an ninh trật tự cho khu phố. Trong bộ phim thứ ba, Gió Mùa Về của đạo diễn Lê Thị Thắm, khán giả thâm nhập thực tế của một trung tâm chăm sóc bệnh nhân tâm thần Ba Vì, Hà Nội để thấu hiểu tâm tư của những người sống trong đó, luôn khao khát được trở về với gia đình, về với cuộc sống bình thường. Trả lời RFI Việt ngữ trước buổi chiếu phim hôm 3 tháng 4, bà Sylvie Gatmer Tiên, phụ trách các khóa đào tạo của Varon Việt Nam, cho biết.
Cette année, en fait, on fête les 20 ans des ateliers Varon Vietnam. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment une.
Năm 2024, chúng tôi kỷ niệm 20 năm ra đời các trại sáng tác Varon Việt Nam. Đây quả là một cuộc hành trình dài. Tôi tham gia vào năm 2002 và đã cùng với André Van In, một thành viên khác của Varon, phát triển nhóm Varon Việt Nam mà ông đã điều hành trong 20 năm qua. Rất tiếc là ông đã qua đời. Tôi muốn tôn vinh ông vì nếu không có ông thì chúng ta đã không có được như ngày nay. Cùng với Trần Phương Thảo, giảng viên chính của Varon Việt Nam, chúng tôi cố làm hết sức để tiếp tục sự nghiệp của ông. Chúng tôi giống như là những cựu học sinh và nay đến lượt mình truyền tải cho những người khác, lần này là cho 8 nam nữ đạo diễn trẻ Việt Nam những kỹ năng làm phim tài liệu qua thực hành theo tinh thần của điện ảnh thực tế. Trong các trại sáng tác của Varon, chúng tôi giảng dạy điện ảnh thực tế, hay nói cách khác là thực hành trong thực tế, để từ đó mọi người tự định hướng cho mình là sẽ tiếp tục làm phim tài liệu hay là chuyển sang làm phim truyện. Đó là cách tiếp cận theo kiểu lấy cảm hứng từ thực tế và thiết lập các mối liên hệ thân mật với các nhân vật trong phim. Các nhân vật của thực tế trở thành nhân vật của điện ảnh một khi những hành động của họ, cơ thể của họ, những lời nói của họ được thu vào ống kính. Và họ giống như một ngôi trường mà từ đó mỗi học sinh tùy theo cảm xúc, mong muốn phát triển sang thể loại phim truyện hay vẫn theo con đường phim tài liệu, theo phong cách của Varon hay theo một phong cách khác. Varon là một nền tảng và là nền tảng rất vững chắc để mỗi người nhận thức rõ thế nào là làm phim tài liệu.
De faire d'autres expérimentations, mais c'est en fait c'est une base et c'est une base qui est très solide et qui permet en fait aux gens d'appréhender en fait ce que c'est le cinéma documentaire.
Trong số các học viên của Varon, một số người sau đó đã thành công, đặc biệt là đã đoạt giải quốc tế, như Hà Lê Diễm đã đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất hạng mục tranh giải quốc tế với bộ phim Những Đứa Trẻ Trong Sương tại Liên hoan phim tài liệu quốc tế Amsterdam năm 2021. Điểm độc đáo của Atelier Varon đó là có sự tiếp nối. Thế hệ các học viên vẫn tiếp tục đồng hành để tham gia đào tạo thế hệ đạo diễn mới, theo lời bà Sylvie Gagmé-Tien.
C'est l'ADN des ateliers Varon. En fait, nous, on a envie de former les gens, de créer un pôle.
Đó chính là đặc trưng của Varon. Mong muốn của chúng tôi là đào tạo để giúp cho mọi người lập ra các nhóm điện ảnh. Sứ mệnh của Varon không phải chỉ là đào tạo tại chỗ, mà là truyền bá những kiến thức. Chính trong tinh thần đó mà vào năm 2014, André Van In đã lập ra những lớp đào tạo giảng viên đến tận nơi để dạy cho các học viên cũ cách truyền đạt những kiến thức của họ cho người khác. Hiện nay, chúng ta đã có nhóm Varon Việt Nam chuyên đào tạo những học viên cũ. Tất cả những việc đó được tiến hành ở Việt Nam, ngoại trừ thời gian đại dịch COVID. Một nhóm thành viên người Pháp lẽ ra đã đi Việt Nam để làm việc cho các lớp ở Việt Nam, nhưng họ đã không thể đi được nên đã phải tiến hành mọi thứ qua video. Hậu kỳ cho các phim thì làm ở Paris. Rất khó khăn, nhưng đó cũng là tình hình chung lúc đó. Tuy vậy, ngay trong kỳ COVID, chúng tôi đã cố gắng duy trì mối liên hệ dưới nhãn quan kép này để làm sâu sắc hơn các dự án.
Cette relation, ce double regard qui permet d'approfondir les choses.
Điều đáng chú ý, theo bà Sylvie Gagmé-Tien, đó là lần tuyển sinh năm ngoái đã có rất nhiều dự tuyển vào trại sáng tác của Varon Việt Nam.
Cette année, en fait, l'appel à la candidature a connu un vrai succès.
Năm ngoái, Varon đã rất thành công khi tuyển sinh. Chúng tôi đã nhận được khoảng 150 đơn dự thi, một số lượng rất lớn. Trần Phương Thảo cùng với Lê Minh, Hà Lê Diễm cũng là những đạo diễn của Varon đã đóng góp rất nhiều vào việc tuyển chọn thí sinh, phỏng vấn, cứu xét hồ sơ. Việc tuyển chọn dựa trên nhiều tiêu chí, trước hết là phải có sự bình đẳng nam nữ trong số các học viên của trại sáng tác, rồi phải ưu tiên cho giới trẻ, đánh giá chất lượng và khát vọng của các học viên đó, cũng như khả năng của họ duy trì truyền thống của Varon. Chúng tôi không chỉ đào tạo các đạo diễn, mà đào tạo những thành viên tương lai của Varon Việt Nam. Ta có thể nêu ví dụ của Hà Lê Diễm, người đã thực hiện bộ phim Những đứa trẻ trong xương sau khi dự khóa học của Varon năm 2016. Này vẫn tham gia vào việc tuyển chọn học viên, tham gia các hoạt động của trại sáng tác, nhưng vẫn bắt đầu tập trung để làm bộ phim truyện đầu tay của cô.
Film en 2016 et qui a continué là la participer à la sélection et participer à l'atelier tout en commençant ta première fiction.
Toàn bộ 8 bộ phim được thực hiện nhân kỷ niệm 20 năm ra đời của Varon Việt Nam đều có chủ đề về y tế. Bà Sylvie Gagmé-Tien giải thích.
Pourquoi un atelier à thème? Parce que ça sert de ciment aussi à l'atelier. Donc c'est très important d'avoir un projet commun.
Tại sao lại tổ chức theo chủ đề? Bởi vì chủ đề cũng đóng vai trò như chất kết dính cho trại sáng tác. Chủ đề sức khỏe được thảo chọn vì đây là vấn đề đã được bàn luận từ lâu. Đây là một chủ đề rất quan trọng và thực sự phản ánh xã hội. Đó là vấn đề mà người Việt Nam ngày càng quan tâm và thậm chí còn quan tâm hơn nhiều kể từ khi có COVID. Vấn đề này rất nhạy cảm ở Việt Nam vì có sự chênh lệch giàu nghèo và bất bình đẳng trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Sau đó, trong các dự án cá nhân, mỗi học viên sẽ đề xuất một chủ đề riêng của mình. Nhưng những người hướng dẫn phải đánh giá liệu các chủ đề đó có thể làm được thành phim hay không, và nếu được thì phim có thể được thực hiện trong khuôn khổ thời gian của trại sáng tác hay không. Có một số chủ đề rất hay, nhưng trại sáng tác chỉ kéo dài 3 tháng, với thời gian quay phim khá ngắn, chỉ từ 4 đến 5 tuần. Cho nên chính những giảng viên với kinh nghiệm của mình thông qua thảo luận với học viên sẽ đánh giá liệu dự án đó có khả thi hay không. Nhưng đây là những lựa chọn cá nhân.
Sau buổi chiếu tối 3 tháng 4 vừa qua, bà Sylvie Gagmé-Tien cho biết họ dự trù một buổi chiếu khác vào ban ngày và một ngày cuối tuần để giới thiệu toàn bộ 8 bộ phim và có thêm thời gian cho khán giả trao đổi với các đạo diễn Việt Nam.
Thưa quý vị, tạp chí Người Pháp Nước Pháp khép lại chương trình của RFI Việt ngữ hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Pháp thông báo kế hoạch chế tạo drone trên lãnh thổ Ukraine. Thái Lan tăng cường quân đội tại vùng biên giới có tranh chấp với Campuchia. Nhiều hoạt động diễn ra trước thềm Hội nghị Liên Hiệp Quốc về đại dương tại thành phố Nice ở miền nam nước Pháp. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách hàng tuần và nghe lại các mục điểm tuần báo, thế giới đó đây cũng như là góc vườn âm nhạc. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Ernada đảm nhiệm, chương trình đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý thính giả vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc cũng như là cập nhật thông tin, mời quý vị thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội hay là nghe lại một số những tạp chí, những chuyên mục hoặc là toàn bộ chương trình của chúng tôi được phát thanh trên YouTube.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
Để theo dõi hay nghe lại bản tin thời sự, mời quý thính giả truy cập theo địa chỉ trên mạng viet.rfi.fr.
RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Brazil.
Todos os dias, acompanhe nosso programa em português nos horários de 6h30 e meio-dia, horário de Brasília, para o Brasil.
Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web RFI.com.